Kiều Thê Như Vân, chương 686, Gà Vàng, góc truyện audio.com, chỉ thấy trên mặt Thẩm Ngạo không nhìn ra vẻ khiếp sợ, chỉ mình đầy vẻ cười xấu xa, hắn vọt eo Triệu Tông, thấp giọng nói. Được rồi, gia nghiệp Trịnh gia rất lớn, Vương gia cái gà này, hay là để cho bọn hắn thôi, Trịnh công tử này, có lẽ là không cần phải đơn giản đắc tội thì tốt hơn, hắn có một tỷ tỷ, hôm nay trong cung như mặt trời ban trưa. Hai hàng lông mày Triệu Tông nhíu lại, cười lạnh nói. Trịnh gia tính toán cái gì? 10 vạn quan, cả quyết thắng phường, châm rơi có thể nghe. Tất cả mọi người nhìn về phía Trịnh Sảng, nếu như chỉ đơn thuần ra giá 10 vạn, Trịnh Sảng có lẽ sẽ lui, 10 vạn với hắn mà nói cũng là số lượng thật lớn, nhưng một câu đằng trước Trịnh gia là vật gì cơ hồ khiến hắn phát điên, hắn hung dữ nói. Ngươi lại là vật gì? 12 vạn quan, Thẩm Ngạo giang hai tay ra, rất là tiếc nuối mà suy nghĩ, xem ra người tốt là không dễ làm, nghiệp chướng à, hai cái tên phá gia chi tử này. 13 vạn quan, 15 vạn quan, vào lúc này, không chỉ là đám khán giả mặt đỏ tới mang tai, chính là Trịnh Sảng cùng Triệu Tông ở trung tâm nước xoáy, đều cảm thấy áp lực vô cùng lớn, 15 vạn quan, chính là đổi thành bạc cũng đủ để nhồi vào cái quyết thắng phường này, đại khái là một ngọn núi nhỏ rồi, những quần là áo lượt bên trong phường này, đừng nhìn người 5 người 6 tôi tới thành đàn, lại cũng chưa chắc có cái gia tài này. 18 vạn quan, trong mắt Trịnh công tử đỏ bừng, hung hăng mà vỗ lên trên bàn một cái, cả người như là điên rồi, cơ hồ là dùng thanh âm gào thét nói. Cái con gà này, Trịnh mỗ ta nhất định muốn rồi. Triệu Tông mặt không biểu tình, nói. 20 vạn quan, hắn báo ra mấy cái chữ này, đã có chút ít chột dạ, nếu để cho Vương Phi biết rõ, hắn dùng 20 vạn quan mua một con gà, ngày hôm nay chỉ sợ không dễ chịu lắm. Trịnh công tử nói cực kỳ nhanh. 22 vạn quan. 23 vạn quan, Trịnh công tử cười lạnh nói. 25 vạn quan, 25 vạn quan, mấy cái chữ này cơ hồ là sát phạt bốn phía ít hầu tất cả mọi người nhấp nhô, nhất thời cái gì cũng đều nói không nên lời. 25 vạn quan là cái khái niệm gì? Đủ để tại khu vực phồn hoa nhất Biện Kinh, mua thổ địa tốt nhất, xây một tòa nhà cửa chiếm diện tích 10 mẫu, thuê mấy chục trên trăm cái tôi tớ, lang thang cả đời cũng có thừa ít nhất, người này so sánh với cự thương thành Biện Kinh cũng sẽ không sinh ra hụt hơi. Triệu Tông cắn răng, hung hăng mà trừng mắt nhìn Trịnh Sảng, không khỏi nói với Thẩm Ngạo. Người này thật sự quá đáng giận, Thẩm Ngạo kéo kéo tay áo của hắn, thấp giọng nói. Điện hạ thấy tốt liền thu, so tài lực cùng hắn Trịnh gia, chỉ sợ tất cả tôn thất cộng lại cũng không sánh bằng, hay là thôi đi. Lúc này đây Thẩm Ngạo rất là chân thành, hắn sợ nhất đúng là Trịnh công tử này đột nhiên buông tha, đến lúc đó, muốn khóc cũng không kịp. Triệu Tông không khỏi thấp giọng nói. Ta còn nói ta là người tôn quý nhất thiên hạ, dưới một người trên vạn người, ai biết một người thiếu gia Trịnh gia, rõ ràng còn muốn so sánh với ta. Hắn không khỏi nói, mẫu hậu ăn mặc tiết kiệm trong cung, còn không bằng người ta mua một con gà. Thẩm Ngạo cười ha ha một tiếng, chỉ nói, điện hạ nghĩ thoáng một chút, hắn đã đạt đến mục đích thân là thân vương, đồng bào đệ đệ hoàng đế, nhi tử thái hậu thương yêu nhất tuy tấn vương không quyền, nhưng trong lòng của hắn ẩn ẩn còn có một phân. Góc truyện audio.com Ngạo khí thiên hoàng hậu duệ quý tộc chỉ là tại hôm nay, ngạo khí này lại bị người tát một cái, thân vương quần là áo lượt cả đời lang thang, không thể tưởng được lại gãy kích ở chỗ này. Loại này cảm thụ chỉ sợ so với giết tấn vương còn muốn khó chịu hơn, giống như vương thần ngôi cửu ngũ trong thiên hạ kia, thân vương cũng có tôn nghiêm của mình, bọn hắn tự cho là mình vô cùng tôn vinh, lẽ ra phải ở phía trên vô số người, muốn gì được nấy, thì ra cái thân vương này kỳ thật cũng không hơn gì người bình thường mà thôi. Trong lòng Thẩm Ngạo nghĩ, hôm nay, một màn này, chỉ sợ tấn vương cả đời cũng không quên, Thẩm Ngạo không cần Triệu Tông nhớ rõ cả đời, chỉ cần nhớ kỹ 3 tháng là đủ rồi. Triệu Tông cuối cùng thanh tỉnh một ít, không kêu giá nữa, hừ lạnh một tiếng, nói. Đi, Thẩm Ngạo cười nhạt một tiếng, theo hắn đi ra ngoài, Triệu Tông hôm nay khó được lúc không có cợt nhả, thời điểm đi qua xe ngựa Trịnh Sảng, không khỏi hung dữ chừng mắt liếc nói. Trịnh gia cuồng vọng như thế, xe ngựa công tử nhà hắn rõ ràng còn muốn xa hoa hơn so với hoàng tử thiên hạ này còn là của Triệu gia ta. Hay là Trịnh gia hắn, Thẩm Ngạo theo hắn cùng nhau lên xe ngựa an ủi. Còn nhiều thời gian, chỉ thua hắn lần thứ nhất, lần sau lại có cơ hội ta đi tìm một con gà đến cho tấn vương. Triệu Tông lắc đầu, nói, không phải sự tình gà, mà thôi, không nói cùng ngươi, như thế này, ta muốn tiến cung, ngươi có đi không? Thẩm Ngạo nói, không đi ta còn có việc cần làm. Vì vậy Triệu Tông gọi người chăn ngựa đưa Thẩm Ngạo đến phủ khí quốc công, mới đi hướng hoàng cung. Thẩm Ngạo từ trên xe ngựa nhảy xuống, liền nói với người gác cổng. Như thế này, nếu Chu Hằng trở lại, gọi hắn lập tức đến thư phòng gặp ta. Người gác cổng đáp ứng, Thẩm Ngạo cũng không đi gặp Chu phu nhân, cũng không đi tìm mấy người nhược nhi, nhàn nhã tản bộ mà đến thư phòng Đoan Chính, tại đây, hôm nay đã thành địa phương hắn tạm thời đọc sách tự hỏi. Chu gia dù sao cũng là đại gia tộc kéo dài mấy đời, tàng thư bên trong tự nhiên không phải nhà giàu mới nổi Thẩm Ngạo có thể so sánh, thậm chí, rất nhiều sách Thẩm Ngạo còn tưởng rằng sớm đã thất truyền, lúc này, rõ ràng còn có thể tìm ra, trong lòng không khỏi thổn thức, bởi vậy, khi nhàn rỗi, đều tới nơi này ngồi một chút, hoặc là sao chép một ít sách cổ hắn cảm thấy hứng thú. Chu Hằng về lúc trạng vạng tối, trên mặt của hắn mang theo một chút mệt mỏi, bước tiến trầm trọng nhưng tinh thần cũng không sai, hào hứng dạt dào mà đến thư phòng, Thẩm Ngạo đang soi đèn sao chép nhạc kinh, thấy Chu Hằng tiến đến, liền thở dài một hơi, đem bút để vào ống đựng bút. Biểu ca, đã có. Chu Hằng lấy ra một tờ giấy, giao cho Thẩm Ngạo. 25 vạn quan, một văn không ít, lạc khoản, phần đề chữ, ghi tên trên bức vẽ tự nhiên là Trịnh công tử Trịnh Sảng kia. Chu Hằng chính là người ủy thác bán gà Quyết Thắng phường chỉ hỗ trợ bán ra mà thôi, ai cũng sẽ không mang theo 25 vạn quan tiền đi ra ngoài, Trịnh Sảng rêu rao như thế nào, cũng khó có thể tùy thân mang theo một dương tiền dẫn. Huống chi kiếm 25 vạn quan ít nhất cũng cần 1-2 ngày, nhất là đối với người buôn bán, mặc kệ việc buôn bán của hắn lớn bao nhiêu, giàu có như thế nào tiền dư trên tay lại không nhiều lắm, chỉ có thổ tài chủ ở nông thôn, mới có thể cất một chum bạc cùng tiền dẫn, đặt ở trên đầu giường. Cho nên, Trịnh Sảng muốn ôm gà đi, đương nhiên. gocchuyenaudio.com, phải lưu lại biên lai mượn đồ, cái biên lai mượn đồ này, tự nhiên cũng rơi vào trong tay Chu Hằng. Chu Hằng cười ha ha, nói, một con gà, 25 vạn quan, cái mua bán này thật sự đáng giá, ta còn tưởng chỉ có thể bán mấy trăm quan. Thẩm Ngạo lắc đầu, nói, cái con gà này, đối với những công tử quần là áo lượt kia mà nói, nhiều nhất giá trị 5.000 quan, chỉ là, đối với Trịnh Sảng mà nói, hắn không chỉ mua gà càng là uy phong và thể diện của hắn, Trịnh gia là hoàng thân quốc thích lại là nhà giàu nhất Giang Bắc, mặt của hắn, 25 vạn cũng không xê xích gì nhiều. Chu Hằng thân là thiếu gia kỳ quốc công phủ cũng không nhịn được mà tắc lưu ới, 25 vạn quan mua khuôn mặt trong mắt hắn tựa như nằm mơ vậy. Biểu ca, bước tiếp theo nên làm sao bây giờ? Thẩm Ngạo cất nhà kinh đi, rồi mới nói. Trịnh gia chưa hẳn có thể xuất ra một số tiền lớn như vậy, coi như là có cũng khó có thể để cho Trịnh Sảng hồ đồ như vậy. Người xem, trên cái biên lai mượn đồ này viết trong vòng 3 ngày đưa tiền tới, 3 ngày. Hừ, Thẩm Ngạo cười lạnh một tiếng, lạnh lùng nói. Nếu Trịnh Sảng hắn không cầm ra số tiền kia, bổn vương liền muốn đích thân đến đòi nợ. Cách chương.